chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở vào những ngày đầu tháng 9, mùa được gọi là đẹp nhất trong năm. Đối với người Tây Phương đó, thì chúng ta đang bắt đầu mùa xuân, là mùa của hoa, của lá, của những niềm hy vọng. Nhưng mà riêng đối với lịch ta của mình đó, thì chúng ta vẫn còn đang ở không khí của mùa Vu Lan, là mùa của những đóa hoa để dâng lên tạ ơn mẹ. Thì chị Lãm Ngọc nè, chị có biết về cái phong tục Vu Lan không chị?
Dạ vâng. Như các anh vừa trình bày với quý vị thính giả, chúng ta đang ở mùa xuân, là những mùa hoa và cũng là mùa hoa dâng mẹ, mùa Vu Lan. Vì nói là mùa hoa là vì trong dịp lễ Vu Lan là mùa báo hiếu, mùa nhớ mẹ, mẹ còn sống hay là mẹ đã nghìn trùng, mùa cả những bông hoa. Và ý nghĩa của cái hoa hồng là còn mẹ được thầy Nhất Hạnh trong một dịp đi thăm viếng xứ bên Nhật Bản á, thì thầy có được một người tặng cho thầy trên cái áo một cành hoa trắng. Thầy bị thầy đã mất mẹ, cho nên thầy đã đem cái tục lệ đó vào khoảng năm 1962. Và từ đó thì cứ mỗi lần lễ Vu Lan chúng ta đi chùa kính Phật, chúng ta nhờ ơn đức trời Phật phù hộ cho mẹ chúng ta còn sống khỏe mạnh, và cũng như cầu xin cho người mẹ đã nghìn trùng được vãng sinh. Thì đó là tục lệ cầm cài hoa trắng đó, thưa khách nhân và là vị thính giả.
Dạ, thì chị và em cũng còn nhớ là cái hoa thầy được cài đó là hoa cẩm chướng, là bởi vì ở bên Nhật đó thì cái hoa cẩm chướng nó thông dụng hơn. Tuy nhiên khi mà thầy về lại thì bên nước của mình, bên Việt Nam nó không có cái hoa cẩm chướng, nó không có thông dụng bằng hoa hồng. Chính vì vậy thầy đã đổi cái hoa cẩm chướng thành hoa hồng.
Một bài văn rất nổi tiếng mang tên là Bông hồng cài áo đã được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ thành nhạc. Và bài hát đó ai ai cũng nhớ, cũng phải hát khi có nhớ tới mẹ, và nhất là trong mùa Vu Lan.
Chị nhớ câu nào không chị?
Lãm Ngọc thấy nhớ nhất là mẹ ơi mẹ có biết không, biết gì, biết là con thương mẹ hay không. Và đối với mẹ là một biểu tượng, một sắc hoa muôn màu, đầy hương đầy sắc. Mẹ là một hình ảnh mà không có thể nào chúng ta so sánh được. Khi chúng ta còn mẹ thì cái biểu hiệu đó nó rất là tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi chúng ta thấy rằng thờ ơ. Và cái cảm nghĩ là mình không biết là phải làm gì để cho mẹ vì những bận rộn. Nhưng mà Lâm Ngọc nghĩ rằng đối với khả năng của mỗi người con, chỉ cần gần mẹ, chỉ cần nói yêu mẹ, thương mẹ và làm gì đừng để cho mẹ buồn, thì điều đó là một cái điều cũng là tốt nhất của người con rồi, phải không Khiết Ngân?
Dạ, chị nói đến đây thì làm Khiết Ngân nhớ là cách đây 2 năm trong một cái chương trình Khiết Ngân làm MC ở bên Mỹ, cái chương trình với chủ đề là tình mẹ cha. Thì lần đó, thông thường đó thưa quý vị, khi mà mình ở nhà đó, mình ở gần với mẹ thì đôi khi mình không có cảm nhận được cái tình đó nhiều, là bởi vì nó quá là tự nhiên, nó quá là gần gũi, nó quá là bao la. Thật sự với quý vị là Khiết Ngân lúc nào cũng ở chung với mẹ, từ đó cho tới bây giờ, cho tới khi lúc trước mình lập gia đình rồi thì mình vẫn ở chung với mẹ, là bởi vì Khiết Ngân nhớ lại Khiết Ngân có giao là cho dù có thế nào, Khiết Ngân không cần biết mai này cuộc sống thế nào và Khiết Ngân lập gia đình với người đó, thì cái điều kiện đó là phải để Khiết Ngân ở chung với mẹ của Khiết Ngân khi mà mai này già yếu. Thì vì mình ở chung với mẹ hoài, mình không có cảm thấy được cái tình thương nó vô bờ như thế nào, là bởi vì nó quá là gần gũi, giống như mẹ cho mình nó quá là tự nhiên đi chị. Cho nên và cho đến khi cái lần kỳ đó, tự nhiên cái lúc đó em đứng ở bên cánh gà, em nghe cái nhạc phẩm có một bài, có một cái câu là mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh hoa không bằng có mẹ. Tự nhiên lúc đó cái cảm giác của mình cảm thấy mình nhớ nhà vô cùng, mình cảm thấy mình nhớ mẹ mình vô cùng, mặc dù đó không phải là lần đầu tiên mình đi xa. Cho nên là sau cái nhạc phẩm đó, khi mà Khiết Ngân bước ra, Khiết Ngân nói liền, chia sẻ liền cái cảm giác của mình lúc đó là người Á Châu của mình đó, có cái thói quen là mình ít có bao giờ mình thể hiện cái tình yêu thương đối với mẹ. Chính cá nhân Khiết Ngân trước đây cũng vậy, nhưng sau lần đó tự nhiên Khiết Ngân cảm thấy là nào mà mình có dịp mình nên nói với mẹ là mình thương mẹ, hoặc là mình bày tỏ. Mình có thể mình không nói được thì mình có thể mình phải thể hiện, là bên cạnh thể hiện mình cũng nên nói. Em thấy như vậy đó chị, là bởi vì khi mà mình nói được, mình người mẹ của mình sẽ rất là cảm động, mặc dù mình không có thói quen đó, bởi vì mai này nhiều khi mình muốn nói cũng không có được, đúng không chị?
Cuộc sống rất là vô thường, không biết ngày mai sẽ có sự thay đổi gì không. Do đó những cái gì mình có, mình dư ra mình cảm thấy rất tự nhiên. Mẹ là gì tự nhiên? Là phần máu thịt. Có con, có mẹ, mình thấy tự nhiên, gần gũi với mẹ. Mình không phải gọi là màu mè, nhưng mà thực sự ra cũng có một cái sự biểu lộ là mẹ ơi, hay là những cái nói chuyện với mình đừng có nói thành gằn giọng quá để mẹ buồn. Những cái gì mà nhiều khi mình bận rộn, mình mệt mỏi quá, mình hay lên giọng, thì cái chuyện đó mình cảm thấy mình cũng nên suy nghĩ lại. Thực sự ra ai cũng có những cái bản ngã của con người. Nhiều khi mình bực quá thì mình hay mẹ. Lúc đó mẹ già, mẹ yếu rồi, mẹ cảm thấy mẹ không có là một cái gì nữa, thì mình không có phải mình, tức là lúc nào cũng phải có chữ nể ở trong.
Đúng
Dù
vậy.
mẹ mình già, yếu, không biết gì kỳ, mẹ lúc nào cũng cần cái sự dịu dàng. Dù rằng mình không có thể đem cho mẹ những cái vật chất cao xa hay là dẫn mẹ đi chơi gì đó, nhưng mà làm cho mẹ vui khi mình gần mẹ, điều đó là mình cảm thấy mẹ mình cũng rất vui, phải không?
Chị nói đến đây làm Khiết Ngân nhớ cái này, là giống như mình chia sẻ một chút cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Trước đây Khiết Ngân không có cảm nhận được cái điều đó nhiều, cho đến khi mà mình là một người mẹ, mình có con rồi, mình mang nặng đẻ đau con như thế nào, lúc đó mình mới cảm nhận hết được tất cả những gì mà mẹ đã cho mình. Đôi khi nhiều khi mình cũng nóng, hoặc mình cũng bực, hoặc là gì đó, nhưng mà mình nhớ lại là ngày xưa lúc mình không có biết gì, mẹ mình cũng đã từng từng bước dẫn mình và nuôi mình từ lúc những ngày còn trong bụng. Cho nên bây giờ thôi nhịn một chút xíu, và từ đó thì em cảm thấy cái người của em nhiều khi em calm xuống nhiều hơn. Em thật sự nghĩ cái lúc mà mang thai đó chị, nó là một cái khoảng thời gian đối với mẹ nó là đẹp nhất, và đối với em cảm thấy đó là cái thời gian thật sự là một cái biến chuyển, không những tâm lý mà nó là biến chuyển cơ thể rất là lớn của người mẹ. Bao nhiêu là cái sự thay đổi, giống như chị biết, từ phải xương sống, phải mang nặng cái lúc mà thai lớn lên, rồi cho tới những cái máu trong người của mình nó cũng
Gọi
thay
là
đổi, và cái
mang
tim
sự
cũng
mang nặng
dạ
đẻ đau.
không phải mang nặng đẻ đau, mà nó còn phải là, nó có thể nói là một cái quá
Sự
trình,
nuôi
phải nói
dưỡng
là
gì ạ?
kỳ diệu. Em nghĩ là không, nếu không phải là người mẹ thì có thể không làm được những chuyện đó. Hoặc là sau cái thời gian vừa sinh con ra, cơ thể đang còn rất là đau đớn, nhưng mà mình nghe con mình khóc là
Tức là
mình bắt đầu mình ngồi mình bật dậy
mình
liền, mình sẽ cho
vâng.
con bú, hay là mình không có bao giờ mình tiếc cái gì. Nhiều khi mình khát nước mình không lấy uống, chứ mà con mình nó khóc là mình
Và
lấy cho nó
như
uống
vậy chỉ
liền.
có những người mẹ mới hiểu được những sự hy sinh, sự mang nặng, sự tạo tác cho một đứa con. Chúng ta sẽ không hiểu hết cái sự hy sinh cực khổ của người mẹ, sự yêu thương bao la nếu chúng ta chưa trở thành là một người mẹ. Do đó, người mẹ đã là một vai trò, là một thiên chức rất là được cả nhiều thơ văn ca tụng từ xưa tới tới bây giờ. Nhưng mà theo những xã hội biến chuyển, từ những bận rộn của thế kỷ mới, của hiện đại, chúng ta đã có vì những lý do nào đó mà không được cái cơ hội, thời gian nhiều để gần gũi mẹ. Thì điều đó chúng ta cũng cố gắng để sắp xếp được gần mẹ và nói những lời chân thành nhất, nhẹ nhàng nhất để cho mẹ được vui.
Thưa chị, chính vì sự hình thành người con trong cơ thể của người mẹ nó là một cái sự kỳ diệu, và đối với em cho đó là cái điều đẹp nhất ở trên thế gian này, bởi vì nó chứa đựng được cái tình yêu bao la, cái đẹp nhất, tất cả những cái đẹp nó bắt đầu từ đó, nó bắt nguồn từ đó.
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ngấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ hay không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo qua tiếng hát Nguyễn Hưng. Quý vị đang lắng nghe chương trình Đẹp Hơn Trong Mắt Nhau với Khiết Cần. Hôm nay như một lời cảm ơn đến công lao biển trời của mẹ, xin được mời quý vị cùng Đẹp Hơn Trong Mắt Nhau tìm hiểu về sự biến chuyển cơ thể của người mẹ, của người phụ nữ trong quá trình mang thai và sau khi sinh con, cũng như cách chăm sóc và giữ gìn trong thời gian thực hành thiên chức cao quý này. Mời quý vị cùng nghe phần chia sẻ chuyên môn với bác sĩ Trần Thị Xuyên. Trước hết xin được mời bác sĩ gửi lời chào cùng tất cả quý vị thính giả đang nghe SBS.
Kính chào Khiết Ngân và kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Và thưa bác sĩ, cá nhân của chị là một người mẹ và chị cũng là một người con của mẹ chị. Như vậy thì chị có thể chia sẻ cùng tất cả quý vị thính giả cái cảm giác của chị như thế nào nhân mùa Vu Lan?
Như quý vị... tôi biết là mọi người thì cũng có thể có những cái tình cảm giống nhau. Khi mà mình còn nhỏ là mình một người con á, thì mình thường mình chỉ biết mình thương mẹ vậy thôi. Nhưng mà sau khi mình đã thành một người mẹ, mình cái sự thương mẹ của mình nó nhiều hơn, là tại vì mình đã biết mẹ mình đã phải trải qua những cái sự khổ gì đó để có được, sanh được ra mình. Thành ra tôi nghĩ cái tình cảm thương yêu mẹ nó sẽ tăng lên.
Bây giờ như chị đã vừa thưa với quý vị là chị đã hiểu được những cái đau khổ, những cái khó khăn khi mà mình mang thai, để mình hiểu được những cái khó khăn của mẹ lúc mà mang mình vào đời. Vậy thì trước hết, ở cương vị là một người bác sĩ, chị có thể chia sẻ với mọi người là những cái biến chuyển của cơ thể hay là những cái khó khăn mà một người phụ nữ mang thai hay là người mẹ của mình mang thai đối diện khi mà mang thai trong cái quá trình suốt 9 tháng như vậy.
Thì nếu mà các chị em phụ nữ nào mà đã có mang thai rồi sẽ thấy có rất là nhiều thay đổi cho cái cơ thể của mình. Về sinh lý đó, thì bắt đầu khi mà mang thai được 6 tuần trở lên, rất là nhiều bà mẹ, nhất là trong thời gian có thai đứa con đầu tiên, thì cái điều mà làm cho mình bị mệt nhất là mình ói mửa. Thì ói mửa là tại vì khi mà mình mang thai đó, khi bắt đầu mình có cái bào thai trong người mình, thì cái bào thai, nhất là cái nhau, nó tiết ra những cái kích thích tố, nó làm cho cái người mình, cái cơ thể của mình nó biến đổi. Thì mình có thể đi từ mọi cơ quan trong người mình, là quý vị sẽ thấy cái da của mình cũng thay đổi. Có một số bà mẹ thì lucky là cái da nó lại không có bị gì hết, nhưng mà có một số người rất là nhiều mụn, nó rất là nhiều bị mụn.
Tại sao nó lại gây bị mụn hoặc là thậm chí bị nám thưa bác sĩ?
Là tại vì cái hormone của cái bào thai và cái nhau á, nó tiết ra, nó làm cho mình bị mụn và bị nám, nó làm cho cái da mình bị mất thăng bằng đó. Thì nó bị, khi nó bị biến đổi cái đó rồi, cái thứ hai nữa, khi mà mình cái bầu lớn rồi đó, thì quý vị, cái đương nhiên cái bụng mình lớn lên, cái ngực mình cũng lớn lên, để sửa soạn cho cái việc mình cho con bú chẳng hạn, cái da mình nó bị nứt. Mà tôi nghĩ cái da bị nứt đó là rất là nhiều người làm, rất là nhiều người rất là buồn, nhất là người mẹ rất là buồn. Rồi cái đó là phía ngoài thôi. Rồi trong, thí dụ bên trong cơ thể mình thì nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi là đương nhiên là cái bụng mình lớn rồi, thì cái posture của mình, khi mà mình đứng á, thì nó phải ưỡn cái bụng ra đằng sau, thì cái lưng nó cũng phải ưỡn theo, thì nó đau lưng. Rồi thứ hai, những cái khớp của mình á, nó thành ra những cái nó tạo ra nhiều cái sự dẻo, cái chất dẻo nó tiết ra để sửa soạn cái bào thai nó đi ra khỏi cái xương chậu của mình á, thì nó cũng làm cho những cái khớp của cái xương nó yếu đi.
Có nghĩa là khi mà cái chất nhờn nó, xin lỗi, cái chất để nó tiết ra để làm cho các cái khớp xương nó loãng, thì nó sẽ đều hết, nó tiết đều hết, chứ không phải chỉ tiết cái chỗ xương chậu không ha thưa bác sĩ?
Nhưng mà nó tiết đều hết, coi như nó đổi hết, nhưng mà trong cái phần chậu là nó nhiều nhất, phần xương chậu với phần lưng đồ này nọ đó, thành ra mình dễ bị đau mấy cái đó. Rồi về tim mạch thì nó làm những cái kích thích tố, nó làm cho tim đập nhanh. Tại bây giờ mình phải nuôi không phải một người rồi, phải hai người, thì tim đập nhanh, rồi cái áp suất nó phải tăng lên. Thành ra có nhiều người nó có bị biến chứng vì những cái chuyện đó. Thí dụ như là tim đập nhanh, áp suất tăng lên, thì có một số bà mẹ nó bị, nó gọi là eclampsia, nó làm cho cái mạch, cái áp suất nó tăng dữ dội lắm. Nói, có nhiều người bị nặng đến nỗi mà có thể bị kinh phong dịch. Thì những lúc đó, nhất là về cái bào thai càng lớn đó, là nó càng dễ bị. Thì là có nhiều người phải mổ cái đứa nhỏ ra thì mới cứu được cả mẹ lẫn con.
Thông thường thì cái đó xảy ra khoảng thời kỳ nào của thời gian nào của thai kỳ thưa bác sĩ?
Thời kỳ cuối nhiều hơn, sau 6 tháng.
Có nghĩa là khoảng từ tuần 36 trở đi, hay là thậm chí tuần 32, 30.
Sau khi 30 đã có bị, có nhiều người 28 cũng đã bị rồi. Đó là về tim mạch ha. Rồi những cái gân của mình nó bị nở ra, không? Rồi cái bụng bự quá, cái bào thai nó lớn quá, nó đè vào cái mạch máu ở trong bụng mình, nó làm cho cái những cái ven mà dẫn máu từ chân đi lên ngược trở lại tim nó bị nghẹt. Thì nó, quý vị sẽ thấy bị gân, bị nổi gân. Nói chung là cơ thể mình nó rất là nhiều biến đổi. Cái bào thai càng lớn chừng nào thì nó càng nhiều biến đổi chừng đó. Mà khi mà bị biến đổi như vậy đó, nhất là quý vị phụ nữ thì đâu có ai muốn mình xấu đâu. Nhưng mà khi mình có thai đó thì nó thành không có đẹp như xưa. Nó làm cho cái người phụ nữ đôi khi ảnh hưởng tới cái tâm lý nhiều lắm.
Thưa quý vị, vừa rồi là một phần thông tin về cái quá trình mang thai của người mẹ để mang con vào đời. Và chúng tôi xin được mời quý vị hãy tiếp tục lắng nghe trong tuần tới với Đẹp Hơn Trong Mắt Nhau, Chủ nhật cũng vào giờ này.